là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Sáng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kiểm tra một số mô hình xe vận khéo tại huyện Lục Yên.
Huyện Văn Chấn triển khai các biện pháp kích cầu du lịch trong điều kiện mới.
Cây lê Đài Loan cho thu hoạch 3 tấn trên hecta, giá bán cao nên nhiều hộ dân huyện vùng cao Mù Căng Chải đã có thu nhập ổn định, nơi cao đời sống.
Thị xã Nghĩa Lộ yêu cầu hộ chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường phải khắc phục trước ngày 30 tháng 4 năm 2022.
Tai nạn lao động khiến 8 người chết trong năm qua.
Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Quốc tỉnh đã đến thăm một số mô hình dân vận khéo trên địa bàn huyện Lục Yên. Đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm tổ hợp tác chăn nuôi lợn, tổ tự quản vệ sinh môi trường ở thôn 4 xã Tân Lĩnh. Hiện nay, tổ hợp tác chăn nuôi lợn có 5 hộ dân liên kết nuôi hơn 100 con lợn mỗi năm. Các thành viên trong tổ hợp tác thường xuyên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, cũng như liên kết trong việc tiêu thụ sản phẩm. Thôn 4 cũng đã xây dựng hiệu quả tổ tự quản đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm mô hình dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới ở thôn Khao Nàng, xã Minh Chuẩn. Để mở rộng tuyến đường Tân Lĩnh Minh Chuẩn, các hộ dân nơi đây đã tự nguyện hiến trên 26.000 m2 đất, phá bỏ 500 m tường rào, chặt trên 5.000 cây cối để giải phóng mặt bằng. Chính vì thế, dự án sớm được đầu tư triển khai thực hiện với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng. Sau khi tuyến đường hoàn thành, nhân dân trong thôn đã góp tiền, ngày công lao động để thắp sáng đoạn đường chạy qua địa bàn. Thôn Khao Nàng cũng là thôn đạt nông thôn mới đầu tiên trên địa bàn xã Minh Chuẩn. Cùng với đó, người dân ba xã Liễu Đô, Vĩnh Lạc, Minh Tiến cũng đã hiến trên 27.000 m2 đất, chặt bỏ trên 6.600 cây cối các loại, tháo dỡ đập bỏ 1.500 m2 tường rào, sân bê tông, trụ cổng, tạo điều kiện để nhà thầu thi công tuyến đường dài 5 km, tổng kinh phí thực hiện trên 41 tỷ đồng. Tại các điểm đến thăm, đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân của các địa phương, đặc biệt là sự đoàn kết, chung sức đồng lòng trong việc hiến đất, đóng góp tiền ngày công lao động để giải phóng mặt bằng, mở rộng, kiên cố hóa nhiều tuyến đường giao thông. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Quốc tỉnh mong muốn các phong trào thi đua sẽ tiếp tục lan tỏa và thực hiện có hiệu quả để huyện Lục Yên sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Một tin vui đối với nhiều người lao động đó là Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa trình phương án để Thủ tướng Chính phủ tăng lương tối thiểu vùng với đề xuất tăng 6% lương kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 tới đây. Theo kết quả khảo sát do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa thực hiện trong tháng 3, trên 1.500 người lao động trả lời phiếu tại 6 tỉnh, thành phố cho thấy mức lương người lao động nhận được không đủ trang trải nhu cầu cuộc sống tối thiểu của họ và gia đình. Cụ thể, có trên 46% người lao động cho rằng phải làm thêm giờ để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Trên 56% người lao động cho biết tiền lương và thu nhập chỉ vừa đủ trang trải cho cuộc sống. 21% người lao động cho rằng phải chi tiêu tằn tiện, kham khổ mới đủ. Còn trên 13% người lao động nói rằng thu nhập hiện nay không đủ sống. Đặc biệt, có trên 11% người lao động cho biết thường xuyên phải đi vay tiền để ổn định cuộc sống. Tuy mức tăng lương tối thiểu năm 2022 được Hội đồng Tiền lương Quốc gia đề xuất là 6%, nhưng nhiều người cho rằng đó là mức tăng lương chấp nhận được trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn như hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, khai thác hiệu quả lợi thế về sản phẩm du lịch đặc trưng và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thu hút và phục hồi du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn và linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước phục hồi và phát triển du lịch, qua đó góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, ghi nhận của phóng viên thời sự. Nằm ở cửa ngõ phía Tây của tỉnh Yên Bái, huyện Văn Chấn là một trong những địa phương có nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Trong đó có thể kể đến 4 điểm du lịch chính là khu sinh thái Suối Giàng nằm ở độ cao trên 1.300m, hiệu quanh năm mát mẻ, có chè tuyết san cổ thụ nổi tiếng để hình thành các điểm tham quan như Cốc Tình, Động Thiên Cung, không gian văn hóa Trà Suối Giàng, di tích cấp quốc gia Đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La. Địa danh đã đi vào sử sách trong cuộc kháng chiến chống Pháp hào hùng của dân tộc như một huyền thoại. Khu du lịch nghỉ dưỡng Lệ Tram gắn với động tiên nữ, suối khoáng nóng mang phong cách hiện đại nhưng vẫn đậm nét văn hóa truyền thống của người dân bản địa tại xã Tô Lệ.
du lịch cộng đồng tại bản Hốc, thị trấn Sơn Thịnh, trung tâm huyện Văn Chấn, với cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp trong sự giao hòa giữa thiên nhiên và các điệu xòe, điệu then nhẹ nhàng thanh thoát của các cô gái Tày, Thái. Không những vậy, Văn Chấn còn được biết đến là nơi có trên 10 di tích lịch sử cách mạng, văn hóa với nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, với sự đan xen đa dạng trong văn hóa tạo nên nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn. Anh Phạm Văn Sơn, tỉnh Hải Dương cho biết thêm.
Tôi ở Hải Dương, tôi lên đây chơi, thấy khung cảnh ở đây rất là đẹp, không khí trong lành, rất là thích ạ.
Tập trung phát triển du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều giải pháp xúc tiến, quảng bá nhằm kích cầu du lịch. Trong đó, huyện đã vận động các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tham gia chương trình kích cầu du lịch theo hướng giảm giá từ 10 đến 50% các dịch vụ du lịch, triển khai có hiệu quả các chính sách đề án phát triển và hợp tác du lịch, củng cố nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch mạo hiểm, đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch. Cùng với đó quảng bá các sản phẩm du lịch của huyện, các điểm du lịch, các nhà hàng, homestay, khách sạn trên địa bàn tập trung chuẩn bị các điều kiện phục vụ lưu trú ăn uống, xây dựng các tour du lịch hấp dẫn và phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chị Lương Thị Hường, chủ homestay Huy Hường, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Đầu tiên là khách đến là khách sẽ thưởng thức đặc sản địa phương ở đây, với lại tham quan, nghỉ dưỡng, tắm nước nóng, nắm được cái nhu cầu đó của khách. Thì gia đình chúng tôi đã đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ khách, để tăng thu nhập cho gia đình. Ở đây chúng tôi có kết nối với suối Giàng này, suối Giàng, Chậm Tấu và Chuồn Chuồn, Nghĩa Lộ trong kia, để cho khách có thể trải nghiệm nhiều địa điểm hơn, nhiều cảnh quan đẹp của địa phương ở đây.
Với nhiều giải pháp, du lịch đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện Văn Chấn. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, huyện Văn Chấn đã đón tiếp trên 37.000 lượt khách với doanh thu đạt gần 20 tỷ đồng, bằng 31% kế hoạch. Tiếp tục phát triển du lịch và thu hút khách đến tham quan, nghỉ dưỡng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, huyện Văn Chấn sẽ tổ chức nhiều chương trình hấp dẫn như đêm tiệc trà tại không gian văn hóa Trà Suối Giàng, các hoạt động văn hóa văn nghệ dân tộc, tiệc buffet tại khu nghỉ dưỡng Lệ Tràm Tú Lệ, giao lưu văn hóa văn nghệ, thưởng thức các món ăn dân tộc độc đáo tại các điểm du lịch cộng đồng. Bà Hoàng Thị Thanh Tâm, trưởng phòng văn hóa và thông tin huyện Văn Chấn cho biết thêm về kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch của huyện Văn Chấn trong dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 như sau.
Cùng theo cái chuỗi sự kiện đó thì tổ chức các hoạt động du lịch tắm khoáng nóng, trải nghiệm có giá trị văn hóa cộng đồng người Thái ở tại bản Hốc, thị trấn Sơn Thịnh. Công tác tuyên truyền người dân ở trên địa bàn cũng như là những cái địa điểm tổ chức các khu điểm du lịch tại ba điểm nhấn của huyện, đó là xã Suối Giàng, thị trấn Sơn Thịnh và xã Tú Lệ. Ngoài ra thì với một số xã khác cũng đang tổ chức các chương trình thường niên, thường kỳ và những dịp lễ Tết.
Việc khai thác hiệu quả lợi thế và các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, huyện Văn Chấn đã từng bước khẳng định Văn Chấn điểm đến an toàn, từ đó ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng của khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ mới đưa vào trồng vài năm nay nhưng cây lê Đài Loan đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, giúp đồng bào Mông huyện vùng cao Mù Cang Chải vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững. Phóng viên Ngọc Sơn có mặt tại xã Búng Luông, nơi có diện tích cây lê đang càng phát triển ở huyện Mù Cang Chải. Thông tin chi tiết. Hơn 3 hecta của gia đình anh Mùa A Mạnh ở bản Nà Háng, Tùa Chử, xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải trước đây chỉ trồng ngô và chè, nhưng hiệu quả kinh tế không cao, đời sống chẳng khấm khá được. Qua tìm hiểu, anh Mạnh nhận thấy cây lê Đài Loan phù hợp với điều kiện khí hậu và đất đai ở địa phương, nên năm 2011 gia đình anh đã mua giống về trồng thử trên diện tích 6.000 m². Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên chỉ sau 3 năm cây lê đã cho thu hoạch với năng suất trung bình 3 tấn một hecta, với giá bán 35.000 đồng một kg, đã mang về gần 100 triệu đồng mỗi năm cho gia đình. Từ hiệu quả kinh tế cây lê Đài Loan mang lại, anh Mạnh đã mạnh dạn trồng thêm 3,5 hecta, mỗi năm mang lại nguồn thu trên 200 triệu đồng và dự kiến thu nhập sẽ tăng khi cây lê đến tuổi ổn định về năng suất. Anh Mạnh tâm sự.
Sau 10 năm trồng cây lê này thì hiệu quả đem lại là rất là cao, so hơn với nhiều loại cây trồng khác. Phân bón ở kia là mình vẫn thực hiện đúng quy trình là mình bón vào cuối năm và đầu năm cho cây là để cây ra hoa, ra quả. Phát triển về cái giống cây này thì là sẽ là một giống cây đem lại kinh tế cao cho người dân.
Hiệu quả kinh tế mang lại từ cây lê Đài Loan cũng đã khiến gia đình anh Hàng Đình Lợi ở xã Búng Luông quyết định trồng 100 gốc. Sau 5 năm trồng, nhờ thực hiện tốt quy trình chăm sóc, cây lê đã sinh trưởng phát triển tốt, quả khá sai. Tuy nhiên, để đảm bảo quả to và mọng, cũng như cây không bị gãy cành, anh Lợi đã tỉa bớt quả. Do vậy, quả lê trong vườn của gia đình anh Lợi to đều và nhiều nước. Mỗi một cây cho thu hoạch trên 20kg quả với giá bán từ 35 đến 40.000 đồng 1kg. Thì 100 gốc lê Đài Loan cũng mạnh thu nhập gần 100 triệu đồng. Một nguồn thu không nhỏ đối với người dân vùng cao, anh Hàng Đình Lợi cho biết.
Trên đấy thì bản thân đã tự nghiên cứu và tự mang về trồng trên mảnh đất Mù Căng Chải, thì qua trồng thì cũng cây phát triển rất tốt. Và cái độ đậu quả thì nói chung là cũng khoảng đạt 90% đến 100% về cái độ đậu quả của cây. Còn về cái độ ngọt hay là cái độ ăn của cây thì quả cũng giòn và mọng nước. Và đối với bản thân thì cũng trong thời gian tới thì cũng sẽ tiếp tục mở rộng diện tích và tăng cường công tác quảng bá cũng như là giới thiệu sản phẩm về cây trồng cho nhân dân và quảng bá về quả cho những nhà thu mua để người ta cũng tiêu thụ sản phẩm cho gia đình.
Búng Luông là xã vùng cao, điều kiện kinh tế của người dân chủ yếu sống dựa vào phát triển nông lâm nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm 54%. Việc đưa những giống cây mới phù hợp với điều kiện khí hậu đất đai đã từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, bởi mỗi hecta cho thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng mỗi năm, góp phần sớm đưa xã Búng Luông về đích nông thôn mới vào năm 2024. Ông Thảo A Báo, Phó Bí thư Đảng ủy xã Búng Luông cho biết.
Hiện nay thì xã đang khuyến khích đối với các hộ gia đình để xã đang kêu gọi một số những tổ chức cá nhân là sẽ hỗ trợ về giống để cho bà con có những cái diện tích đất mà nó tốt để phát triển. Đấy thì báo đồng chí như vậy, năm vừa rồi năm 2021 thì chúng ta đang kêu gọi với tổ chức cá nhân để hỗ trợ cho chúng ta thực hiện được 3 ha cái cây mắc ca. Đấy nhưng mà cái loại cây này thì mới đưa về đây trồng được, cái hiệu quả sau này chưa biết được. Nhưng mà riêng đối với cây lê, cây hồng là thực tế đã cho thu hoạch và đã thấy hiệu quả rồi. Đấy là phù hợp với khí hậu đất đai thổ nhũng ở trên vùng cao đối với Búng Luông trên này.
Hiệu quả của cây lê Đài Loan bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho người dân. Tuy nhiên, để loại cây này thực sự phát triển bền vững, rất cần sự quản lý, quy hoạch cũng như đảm bảo thị trường đầu ra cho sản phẩm. Có như vậy, những loại cây mới như lê Đài Loan sẽ trở thành cây trồng chủ lực giảm nghèo cho người dân xã vùng cao Búng Luông nói riêng và huyện Mù Căng Chải trong những năm tới.
Nhiều ngày qua, người dân ở khu vực đường Tô Hiệu, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ phản ánh việc phải sống chung với mùi hôi thối khó chịu từ hoạt động chăn nuôi giết mổ gia súc của gia đình bà Trần Thị Bích và con trai là Trần Văn Thắng trên địa bàn. Trước phản ánh của người dân, Ủy ban Nhân dân phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ đã vào cuộc kiểm tra thực địa tại gia đình bà Trần Thị Bích, qua đó phát hiện gia đình thường xuyên giết mổ trâu bò ngoài hành lang và đường bê tông, gây mất vệ sinh môi trường, mất an toàn giao thông, gây bức xúc cho người dân qua đường và cộng đồng dân cư sống xung quanh. Đoàn kiểm tra kết luận, hiện đất đai mà gia đình bà Trần Thị Bích đang sử dụng để chăn nuôi giết mổ không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất. Việc giết mổ và chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh môi trường. Đoàn kiểm tra yêu cầu gia đình bà Bích không được giết mổ gia súc tại gia đình khi chưa đảm bảo điều kiện và chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Nếu tiếp tục việc giết mổ gia súc phải di chuyển đi nơi khác theo đúng quy định, thời gian thực hiện xong trước ngày 30 tháng 4, 2022.
Năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 26 vụ tai nạn lao động làm 8 người chết, 19 người bị thương, chủ yếu là do khai thác chế biến khoáng sản, đá, xi măng, chế biến nông lâm sản, xây dựng, môi trường và ngành điện. Tháng công nhân và tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2022 được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và nâng cao năng suất lao động tại nơi làm việc. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động, chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động, tăng cường kiểm tra thực hiện và chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, phát hiện và xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã có chuyến thăm tới thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ và có cuộc gặp với Tổng thống nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan. Tại cuộc gặp, ông Erdogan khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Liên Hợp Quốc để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán dân thường và cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Ukraine, đồng thời nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Sau khi kết thúc chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thư ký Guterres tiếp tục đến Nga. Dự kiến tại thủ đô Moscow, ông sẽ có một cuộc họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và cũng sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ngày 8 tháng 4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ tới Ukraine để họp với Ngoại trưởng Dmytro Kuleba và hội đàm với Tổng thống Zelensky.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên cho biết Chủ tịch Kim Jong-un đã tham dự và có bài diễn văn tại lễ duyệt binh đêm 25 tháng 4 ở Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên. Trong bài diễn văn, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cam kết tăng cường năng lực và khả năng răn đe hạt nhân của Triều Tiên với tốc độ nhanh nhất, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng cho khả năng sử dụng sức mạnh răn đe hạt nhân bất cứ thời điểm nào. Triều Tiên cảnh báo rằng bất kỳ thế lực nào tìm kiếm đối đầu quân sự sẽ bị xóa sổ. Trước đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết Triều Tiên bắt đầu cuộc duyệt binh vào khoảng 22 giờ ngày 25 tháng 4 tại quảng trường Kim Nhật Thành ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng.
Ngày 5 tháng 4, Twitter cho biết đã chấp nhận lời đề nghị của giám đốc điều hành Tesla Elon Musk để mua lại công ty với giá 54,2 đô la Mỹ trên một cổ phiếu, qua đó định giá nền tảng truyền thông xã hội này ở mức 44 tỷ đô. Trong một thông báo, Chủ tịch Ban điều hành độc lập của Twitter cho biết Ban điều hành mạng xã hội này đã tiến hành một quy trình toàn diện để đánh giá đề xuất của Elon Musk. Giao dịch được đề xuất sẽ cung cấp phí bảo hiểm tiền mặt đáng kể và đó là giải pháp tốt nhất cho các cổ đông của công ty. Twitter cho biết thương vụ này sẽ kết thúc vào cuối năm 2022 trong lúc chờ các phê duyệt theo thủ tục quy định khác. Trong quá trình chuyển giao, cổ phiếu của Twitter sẽ bị hủy niêm yết và chuyển sang mô hình sở hữu tư nhân. Cách đây hơn 2 tuần, tỷ phú Elon Musk đã đề nghị mua lại Twitter và khẳng định muốn làm cho Twitter tốt hơn bằng cách ra mắt các tính năng mới, biến các thuật toán thành mã nguồn mở để tăng độ tin cậy, giảm bớt các hạn chế về nội dung.
Ngày 25 tháng 4, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo đã phát hiện một ca bệnh nhi nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân vốn đang tấn công nhiều trẻ em ở Mỹ, Anh và 10 quốc gia khác. Đây là trường hợp nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân đầu tiên ở châu Á. Trước đó, các bác sĩ đã tìm thấy virus adenovirus gây bệnh cảm lạnh thông thường trong hơn 60% trường hợp mắc viêm gan không rõ nguyên nhân trên toàn cầu, nhưng bệnh nhân ở Nhật Bản lại cho kết quả âm tính với virus này. Giới chức y tế Nhật Bản không tiết lộ tuổi hay giới tính của bệnh nhi này, song cho biết trường hợp dưới 16 tuổi này chưa được ghép gan. Hiện bệnh nhân đang được điều trị nội khoa. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, đến ngày 21 tháng 4, đã có 12 quốc gia thông báo phát hiện tổng cộng 169 trẻ em bị nhiễm bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân. Trong đó, Anh ghi nhận nhiều nhất là 114 trường hợp, Tây Ban Nha 13 trường hợp, Israel 12 trường hợp và Mỹ 9 trường hợp. Tính đến nay đã có 1 trường hợp tử vong vì bệnh này và 17 ca cần được cấy ghép gan.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, khi không có Anh Viên ở đường đua xanh, Huy Hoàng cùng đội bơi Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 6 đến 8 huy chương vàng tại SEA Games 31 tới đây. Sau khi kết thúc giải bơi vô địch quốc gia bể ngắn 25m, Anh Viên đã tuyên bố không tham dự SEA Games 31. Với việc Anh Viên không tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 trên sân nhà, đội tuyển bơi cũng đã có kế hoạch chuẩn bị khi tập huấn tại Hungary và mọi ánh nhìn đều đặt kỳ vọng vào Nguyễn Huy Hoàng. Trước khi kết thúc chuyến tập huấn tại Hungary, Huy Hoàng đã phá kỷ lục ở nội dung 400m tự do chính anh thiết lập tại SEA Games 30 với thành tích 3 phút 49 giây 06. Sau giải đấu tập huấn này, Huy Hoàng cùng đội bơi Việt Nam đã trở về nước trong ngày 22 tháng 4. Mục tiêu của bơi lội Việt Nam ở SEA Games 31 là giành từ 6 đến 8 huy chương vàng. Chuyển sang các thông tin bóng đá, dù bị Zeunbuk Hyundai Moto dẫn trước từ khá sớm, nhưng Hoàng Anh Gia Lai vẫn chơi rất kiên cường và có bàn gỡ hòa sau đó. So với trận lượt đi, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik chiếm ưu thế ngay từ đầu khi chơi cầm bóng chủ động hơn, tổ chức các pha hãm thành liên tục, đặt khung thành của Tuấn Linh vào thế báo động. Phút 16, tiền đạo Moon Son-min bật cao đánh đầu tung lưới đội bóng phố núi để ghi bàn dẫn điểm cho đội nhà. Sau khi có bàn thắng dẫn điểm, Zeunbuk Hyundai Moto chủ động giảm nhịp trận đấu. Đây là cơ hội tốt để Hoàng Anh Gia Lai đẩy cao đội hình. Trước lối chơi chủ động đã chậm chắc của đối phương, đoàn quân huấn luyện viên Kitasak cũng đã tạo thế trận khá tốt. Phút 63, Văn Toàn thoát xuống tung cú dứt điểm trực diện khung thành ghi bàn thắng cơ hòa 1-1 cho Hoàng Anh Gia Lai. Bàn thắng giúp cho đội bóng phố núi chơi với tinh thần hưng phấn hơn và tạo được những cơ hội ăn bàn rất rõ nét. Dù vậy, các chân sút của Hoàng Anh Gia Lai lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc,
chung cuộc hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. Tại Serie A, cuộc đua vô địch Italia đang diễn ra rất hấp dẫn giữa AC Milan và Inter Milan. Tuy nhiên, cuộc đua top 4 thì gần như đã kết thúc với khoảng cách khá lớn giữa Juve và các đối thủ khác. Ở trận đấu mới nhất, Juve và Sassuolo đã tạo ra thế trận khá cởi mở với nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. Các cầu thủ chủ nhà là những người được hưởng niềm vui ở phút 39 khi Rapadori tận dụng đường kiến tạo thuận lợi của Berardi để mở tỷ số của trận đấu. Thế nhưng, cũng chỉ không lâu sau đó, cách biệt đã được san bằng với pha lập công của Paulo Dybala, một tình huống mà cầu thủ người Argentina đã khống chế bóng rất gọn gàng trước khi dứt điểm quyết đoán để lập công. Hiệp 2 tiếp tục diễn ra khá cởi mở, thế nhưng điểm khác biệt duy nhất là việc nếu như các chân sút bên phía Sassuolo không thể tận dụng được những cơ hội mà họ tạo ra, thì các cầu thủ Juve lại làm điều này hiệu quả với tình huống ghi bàn của Moise Kean ở phút 89. Chung cuộc Juve ngược dòng kịch tính trước Sassuolo với tỷ số 2-1. Vào rạng sáng mai, Real Madrid và Manchester City sẽ đối đầu nhau trong khuôn khổ Champions League. Man Xanh đang rất quyết tâm hướng tới chức vô địch Champions League sau khi đã tiến rất gần ở mùa giải trước. Nhưng trước khi thực hiện mục tiêu ấy, họ sẽ phải vượt qua đối thủ rất dày dặn kinh nghiệm ở đấu trường này là Real. Phát biểu trước trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola khẳng định: "Để đánh bại một đối thủ như Real Madrid, bạn sẽ phải thực sự gắn bó, cùng nhau chịu đựng để hy vọng và cố gắng tấn công mỗi khi có bóng. Tôi nói với các cầu thủ rằng hãy tận hưởng những giây phút này. Bạn không bao giờ biết được, đó có thể là cơ hội cả đời mới có một lần."
Thưa quý vị và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp, nguồn nước tưới tiêu đóng vai trò hết sức quan trọng, tác động trực tiếp đến sự sinh trưởng và phát triển, cũng như năng suất sản lượng của cây trồng. Do đó, để đảm bảo có đủ nguồn nước phục vụ cho sản xuất, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các xã thị trấn tập trung đầu tư nâng cấp và sửa chữa hệ thống thủy lợi, chú trọng việc tích trữ nguồn nước và có kế hoạch cấp nước cho sản xuất, ghi nhận của phóng viên chương trình tại huyện Trấn Yên. Việt Thành là vùng trồng dâu nuôi tằm lớn nhất của tỉnh Yên Bái và cũng là địa phương phát triển mạnh trồng lúa, ngô cùng các loại rau màu. Do đó, hệ thống thủy lợi đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của bà con. Với gần 20 km kênh mương nội đồng phục vụ tưới tiêu cho trên 40 hecta lúa, trên 200 hecta dâu cùng hoa màu các loại, xã đã phối hợp chặt chẽ với công ty trách nhiệm hạn Tân Phú chủ động duy tu, bảo dưỡng và nạo vét các đoạn kênh mương dẫn nước xuống đồng. Mới đây nhất, đoạn kênh dẫn nước dài gần 800 m tại thôn Lan Đình đã được sửa chữa nâng cấp hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo cấp đủ nước gieo cấy cho nhân dân theo đúng khung lịch thời vụ. Anh Nguyễn Tiến Mẫn, cụm trưởng cụm thủy nông xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết:
"Khi vào mùa vụ thì tôi cùng với trưởng thôn cũng như các hộ dân là kết hợp với nhau lên một cái lịch danh sách những hộ nào cần dùng nước thì sẽ có ý kiến với trưởng thôn, và trưởng thôn sẽ thông báo ở trên loa phát thanh thì chúng tôi sẽ ấn định ngày bơm nước, và khi đó thì tất cả mọi người cùng lấy nước với nhau. Sau khi bơm nước có thể là cái lưu lượng nó đã đảm bảo cho bà con để cấy hái, để mà canh tác, để mà sản xuất, thì lúc đó chúng tôi lại cho dừng bơm nước và lại tiếp tục đợt bơm tiếp theo."
Là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao từ năm 2021, Việt Thành đã xây dựng được vùng trồng cây chủ lực của địa phương, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng trồng dâu, vùng trồng quế. Do đó, nâng cấp hệ thống thủy lợi là yếu tố tiên quyết để bà con phát triển sản xuất nông nghiệp hiệu quả bền vững. Năm 2021, năng suất lúa của bà con đạt trên 50 tạ một hecta, năng suất kén tằm đạt gần 400 tấn, đưa thu nhập bình quân đầu người của xã Việt Thành đạt 54 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên cho biết:
"Đối với xã Việt Thành thì cũng làm tốt cái công tác phối hợp với công ty Tân Phú trong cái việc quản lý và nạo vét kênh mương, hệ thống trạm bơm điện để đảm bảo nước tưới cho sản xuất. Thì đối với ngay trong vụ đông xuân này, ngay từ đầu vụ thì công ty Tân Phú cũng làm tốt cái công tác cung ứng nước cho sản xuất. Và Việt Thành thì gieo cấy là trên 40 ha diện tích lúa. Thì hiện nay thì lúa đang trong thời kỳ là trổ đồng và đảm bảo nước tưới tiêu. Và dự kiến là phấn đấu năng suất là đạt 53 tạ trên ha."
Là đơn vị phụ trách việc tưới tiêu diện tích nông nghiệp cho huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, công ty trách nhiệm hạn Tân Phú hiện đang quản lý gần 800 công trình thủy lợi với 21 trạm bơm. Riêng huyện Trấn Yên, công ty đảm nhiệm nước tưới cho trên 2.000 hecta, diện tích lúa thuộc 21 xã thị trấn. Hiện nay công ty đang quản lý gần 300 công trình thủy lợi trên địa bàn huyện. Để đảm bảo nước phục vụ cho sản xuất ở các địa phương, công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Ngoài ra, công ty còn tiếp tục trực tiếp cử người xuống các địa phương kiểm tra, nắm bắt diện tích đất sản xuất có khả năng thiếu nước để xây dựng các phương án cụ thể, lên lịch điều tiết nước chi tiết cho các vùng, tránh lãng phí nước tưới tiêu trong quá trình làm đất gieo cấy lúa của bà con. Ông Tống Quang Sáu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú cho biết.
Ngay từ đầu vụ, công ty đã chủ động kiểm tra, nạo vét, phát dọn vệ sinh công trình, hệ thống kênh mương, căn cứ vào cái dự báo khí tượng thủy văn. Công ty đã xây dựng những cái kế hoạch phòng chống khắc phục thiên tai và thứ hai nữa là phòng chống hạn. Và trong cái phương án đấy thì có cả cái phương án là ứng phó với những cái tình huống thiên tai khẩn cấp. Thì đến giờ phút này thì công ty đã đảm bảo 100% cái diện tích được tưới tiêu cấp nước đầy đủ.
Vụ xuân năm nay huyện Trấn Yên gieo cấy trên 2.300 hectare lúa. Để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất, ngay khi kết thúc vụ mùa, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo ngành chức năng các địa phương tập trung tích nước vào hồ chứa, sử dụng nước tiết kiệm, có kế hoạch giữ nước hiệu quả tại các công trình thủy lợi trên địa bàn. Bên cạnh các giải pháp khắc phục, sửa chữa hệ thống thủy lợi, huyện Trấn Yên cũng đã xây dựng phương án phòng chống hạn, thực hiện biện pháp tưới tiêu khoa học, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nhằm hoàn thành thắng lợi kế hoạch mùa vụ đã đề ra.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 26-27 tháng 4 năm 2022, khu vực phía Tây đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo về việc giải thể hợp tác xã. Tên hợp tác xã: Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Chăn nuôi Thủy sản Minh Phú. Mã số thuế: 5200865306. Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 160500001. Do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái cấp đăng ký lần đầu ngày 10 tháng 6 năm 2016. Nơi cấp: Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Mù Căng Chải. Hợp tác xã thông báo về việc giải thể và cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản. Hợp tác xã hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.
Hay cha, nhà to thế này sao mà ở hết?
Bố đến rồi ạ. Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con để cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ, có ngay ạ.
Ở này này, lên tầng 2 là internet phập phủ, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ, wifi con đều dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói Supernet của Viettel đi. Đảm bảo ở đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ Home Wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản. Sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui, đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Không, các gói Supernet với thiết bị Home Wi-Fi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ, thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1800 8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thực sự chiều nay được phát trên tần số 92.1 MHz và phát trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.